Xưa kia, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ, do Thiền Đạo Đại Sư soạn, được gọi là Tứ Thiệp Sớ. Tôi biết có rất nhiều đồng tu đều đã đọc qua nó. Ở trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, Ngài giảng rất đúng về việc chính phẩm vạn sanh, tất cả đều do duyên ngộ khác nhau mà thôi. Câu duyên ngộ khác nhau này, Ngài nói thật vi diệu. Chuyện nhân duyên dĩ nhiên là không ai giống ai rồi. Tốt xấu của đó vốn không lệ thuộc ở bên ngoài, chính là ở trong bản thân chúng ta. Vấn đề là từ bản thân bạn làm sao thao túng được cái duyên đó, làm sao vận dụng được đó thôi. Nếu bạn vận dụng được chu đáo thì cái duyên này lẽ nào không tốt. Cho nên trong Phật môn chúng ta thường có câu: ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng giờ tốt. Nếu ngày nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt, thì xin hỏi ở đâu mà ra loạn thế? Đây là cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới của người giác ngộ. Cho nên ở sau hai câu này, tôi lại thêm tiếp cho hai câu. Tôi nói ở trên thế gian này, mọi người đều tốt, mọi việc cũng là việc tốt. Hai câu này các bạn nghe có hiểu không? Trên thế gian này xác xác thực thực là không có một người nào xấu cả. Hễ bạn nói người kia là người ác thì người ác đó chính là bản thân bạn, chắc chắn không phải là người ngoài. Tại sao vậy? Các bạn từng nghe được nhiều kinh giáo Đại Thừa rồi. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường nói rằng tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian chính là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phật cũng thường nói rằng tất cả pháp vốn từ tâm nghĩ mà ra. Nói cho cùng, nếu bạn nghĩ rằng bên ngoài có vẻ không thiện, đó chính là cái năng tưởng, năng biến, năng hiện bên trong của bạn không được thiện. Xác thực là do chính mình, không phải do cảnh giới biến hiện bên ngoài. Cho nên bạn hãy xem lại quyển Linh Phong Tông Luận của Ngẫu Ích Đại Sư. Ngài nói hay cỡ nào cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu là do tâm của chúng ta. Tâm ta nếu thiện thì những gì tận hư không biến pháp giới ta thấy đều là tốt cả. Cho nên đều là người thiện, đều là việc thiện cả. Chúng ta nên dùng cái tâm thiện để nhìn ra ngoài. Nếu dùng cái tâm bất thiện để nhìn thì trên thế gian này sẽ không có người thiện, cũng không có việc nào là tốt cả. Tất cả biến đổi là do chính mình, không do cảnh giới. Cho nên các bậc thánh nhân của thế gian và xuất thế gian, sở dĩ họ thành thánh hiền, thành Bồ Tát, thành Phật, chủ chốt là do ở đâu? Là do tự họ có thể chuyển, có thể thay đổi chính mình. Một mai bản thân họ chuyển được rồi thì cảnh giới bên ngoài sẽ chuyển theo. Những câu nói này chẳng phải vậy sao? Trong Phật Pháp nói như vậy: thành Phật của Phật là do chuyển được chính mình, tuyệt không phải di chuyển cái cảnh giới bên ngoài. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, giả sử có thể chuyển vật, tất đồng Như Lai. Chuyển vật ở đây hơi khó hiểu, thế nên tôi thường hay nói là chuyển cảnh giới. Trong Phật Pháp, chúng ta dùng giới luật, còn nhà nho thì dùng cái lễ để trị thân, để đối trị cái thân này. Nếu bạn muốn dìu dắt chúng sanh đoạn dứt phiền não tạp khí, thế thì chúng ta bắt đầu hạ công phu từ chỗ nào đây? Chính là bắt đầu từ bản thân mình. Từ bản thân đã dứt phiền não rồi, đã dứt tạp khí rồi, thì tự nhiên là cảm hóa được chúng sanh trên thế gian. Còn nếu phiền não tập khí của chúng ta chưa có dứt mà lại đi khuyên người ta, việc này không thể. Khi bạn khuyên người ta, người ta hỏi lại bạn, còn anh thì sao? Là bạn đã bí lời rồi. Cho nên dù sao, chúng ta cũng phải làm tốt từ bản thân trước đã. Các bậc thánh hiền sở dĩ khác biệt chúng ta là ở chỗ bản thân họ làm được trước, rồi sau mới chỉ dẫn người ta đi làm. Các bạn hãy xem lại truyền ký của Phật Thích Ca Mâu Ni trong Đại Tạng Kinh. Bạn hãy đọc kỹ một chút, từ bản thân bổn sư đã thể hiện được tất cả rồi, sau mới nhập thế dạy học và giáo hóa chúng sanh. Mọi người đã khâm phục, không còn gì để nói. Cho nên từ bản thân chưa làm được mà lại đi giúp người ta, khó, thật không dễ dàng chút nào. Cái đạo lý này chúng ta dứt khoát phải hiểu. Lấy Phật Pháp mà nói, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu chúng ta muốn quảng độ thế gian tất cả chúng sanh, thì ta phải bắt đầu hạ công phu từ đâu đây? Tuyệt không phải công phu từ chỗ chúng sanh, chính từ chỗ từ bản thân ta. Đại thân có nghĩa là từ bản thân đó. Tóm lại, muốn độ hóa chúng sanh, độ hóa tất cả chúng sanh, là phải bắt đầu hạ công phu từ chính bản thân mình. Đây chính là bí quyết để thành công. Nhưng ta lấy gì để làm cơ sở đây? Chính là lấy thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở. Nói đến kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tôi có nói qua ở đây và nói rất bài bản. Thập Thiện Nghiệp Đạo này, bất kể là người tại gia hoặc xuất gia, tứ chúng đều có thể cùng học. Đúng là tất cả phải thực hiện từ cơ sở này. Còn nếu Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng thực hiện không xuể, thì bạn không phải là đệ tử của Phật rồi. Thập Thiện Nghiệp Đạo làm được rồi, thì bạn mới đủ tư cách làm đệ tử Phật. Vì vậy làm hay không làm là do phát tâm của bạn thôi. Nếu bạn phát tâm rồi thọ trì tam quy cụ túc chúng giới, thì bạn đích thực là đệ tử của Phật. Chứ gì đồng tu, nếu ai thực sự muốn bản thân mình được thành tựu trong đời này, thì các bạn nhất định không được sơ sót cái tình nghiệp tam phước. Đây là lời nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Còn ba điều của tình nghiệp tam phước: điều thứ nhất là phước báo nhân thiên. Phước của nhân thiên từ đâu có vậy? Là từ trong Phật giáo cho chúng ta, tức là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng và tâm từ bi, không sát sanh, tu thập thiện nghiệp. Phật đã lấy những cương lĩnh này dạy cho chúng ta. Còn điều thứ hai là nhị thừa phước. Đây chính là Phật tử rồi, là học sinh của Phật. Ở điều thứ nhất chưa phải là học sinh của Phật, đó chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi. Còn ở điều thứ hai thì phải thọ trì tam quy, đầy đủ giới luật, không sai phạm uy nghi. Điều thứ ba là Phật tử chân chánh, là Phật Bồ Tát rồi. Vì họ đã nguyện phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, thường đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng ta học Phật, cương lĩnh chỉ đạo tối cao, đó chính là tình nghiệp tam phước. Nên chúng ta không thể không xem trọng nó, tuyệt đối không được lơ là. Trong mấy năm gần đây, tôi đã nói qua rất nhiều. Tâm mong cầu của người trên thế gian này, trong Phật Pháp thường nói, Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Vấn đề là bạn có biết cách cầu hay không? Việc này từ trước chuyên gia đại sư đã dạy cho tôi, phải đúng như lý, như pháp mà cầu là nhất định có cảm ứng. lúc nào không có được cảm ứng, nhất định phải quay đầu phản tỉnh, phải tìm cho được cái nhân tố chướng ngại đó mà tiêu trừ. Thực tế mà nói, tiêu trừ là cái gì? Vẫn phải tăng cường sức tu học của chính mình. Thiền chốt nói chung chính là ở điểm này. Phát tâm của chúng ta không đủ chân thành, không đủ khẩn thiết, không toàn tâm toàn lực thể nhập. Trong tất cả mọi thứ dày dò đó, nếu ta nhìn từ nơi chính diện là đến thử thách bạn đó, thì một lần ngăn trở thì một lần trải nghiệm. Trong quá trình đó, nếu bạn thật sự phản tỉnh và hối cải được, thì bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Cảnh giới thuận nghịch đều như vậy, đặc biệt là trong nghịch cảnh. Những việc bạn muốn làm tuy là việc tốt thực sự, thế nhưng khó khăn muôn trùng. Những khó khăn dày dò đó đều là việc tốt. Tại sao vậy? Vì nó giúp cho bạn được tiến bộ, giúp bạn cải sửa sự sai lệch trong tâm hạnh của mình. Việc thành tựu sau này sẽ càng lớn càng huy hoàng, càng bền vững. Cho nên tôi thường khuyến khích các bạn cùng tu. Người thật có được thành tựu là những trải qua được thử nghiệm. Nếu chỉ vì vài ngăn trở nho nhỏ thì thoái tâm rồi. Việc đó cũng giống như chúng ta đi học vậy, hễ có thi thì rớt ngay, cứ rớt mãi thì nản lòng, không muốn học tiếp nữa và nghỉ học luôn. Loại người này, việc học tập làm sao có được thành tựu? Đúng ra phải là càng ngăn trở càng cố gắng, tiếp tục không ngừng nỗ lực, loại người này khẳng định thành tựu. Cho nên khi chúng ta gặp phải nghịch cảnh, hoàn cảnh mọi thứ đều bị chướng ngại, mọi thứ không được như ý, khi gặp ác duyên thì những người gặp phải đều là quan gia chủ nợ, đều đến gây phiền phức làm khó dễ. Đây đều là những cảnh ngộ tốt. Ở trong cảnh ngộ này phải quay lại chính mình, trong lòng không có chút sân hận, làm cho lòng sân hận của chính mình được trong sạch, không hề có chút tâm báo thù. Nghịch đến thì nhận chịu. Các chị phải nên biết, nếu như có thể tự tu như vậy, bạn sẽ thành tựu hai loại công đức. Một là không có sân hận, thì bạn thành tựu được nhẫn nhục ba la mật. Không có chút báo thù, thì bạn thành tựu trì giới ba la mật. Các bạn đều có đọc Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang tuy có nói về lục độ, đặc biệt nhấn mạnh về bố thí và nhẫn nhục. Vì tất cả các pháp được thành tại nhẫn, nếu bạn không thể nhẫn nại thì bạn làm sao có được thành công? Nếu trong lòng của bạn còn sân hận, còn đố kỵ, còn có bất bình, thì bạn làm sao đảm đang được việc lớn? Nếu chư Phật Bồ Tát có giúp đỡ cho bạn thành tựu được sự nghiệp, thì sự nghiệp đó tương lai nhất định sẽ gây hại đến người, bởi bạn vốn không phải vì lợi ích chúng sanh, do vì bạn không tu được tốt thôi. Việc này phải xem công phu của bạn thế nào. Thích Ca Mâu Ni Phật sở dĩ thành Phật, bạn xem thử xem, trong kinh điển có nói Thế Tôn ngài tiền thân tu hành Bồ Tát Đạo, khi tu nhẫn nhục ba la mật gặp phải vua Ca Lợi. Khi Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể ngài, một tơ hào sân hận cũng không có, ngài trọn vẹn đã được nhẫn nhục ba la mật. Ngài cảm kích Ca Lợi Vương, ngài không giận ông ấy. Cho nên Bồ Tát là luôn sống trong thế giới biết ơn. Những người trên thế gian này đều là ân nhân cả. Là những người nào vậy? Là những người hàng ngày phỉ báng họ, sỉ nhục họ, mưu hại họ. Lại là ân nhân của họ, nên phép dẫn dục ba la mật của họ do vậy mà thành tựu. Chúng ta có hiểu cái ý này không? Chúng ta có thực tình tu không? Không có những thiện tri thức này, những thiện tri thức hóa hiện ác hạnh thế này, là thành tựu lục ba la mật cho chính mình. Chính mình mới thực sự có đủ năng lực, có tư cách thay cho chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sanh. Hình tượng của bạn bắt đầu được gây dựng lên. Thuận cảnh thiện duyên, bạn gặp được những cảnh giới rất thuận lợi, gặp được tất cả đều là người tốt, đều khen ngợi bạn, đến ủng hộ bạn, giúp đỡ cho bạn. Đang trong hoàn cảnh thế này, nhất định không có chút gì tham luyến. Không dễ dàng đâu. Luôn luôn duy trì cái giác tánh thanh tịnh, bình đẳng của chính mình, không thể có một chút khờ dại. Bởi vì trong thuận cảnh ta rất dễ khởi lên cái tâm tham, trong nghịch cảnh thì rất dễ khởi lòng sân hận. Bạn xem, cái gọi là tham sân si mạn ba độc phiền não, ba độc phiền não đoạn dứt từ chỗ nào đây? Chính là từ ngay trong cuộc sống thường ngày, trong những người và sự vật tiếp xúc mỗi ngày, đem cái tham sân si mạn của chính mình dứt bỏ, bỏ cho sạch sẽ một tí cũng không còn, chính mình đã thành tựu rồi.